Bộ máy tuyên giáo Việt Nam nói họ bước đầu tận dụng được lợi thế của Internet để đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình. Thông tin này được báo cáo tại một hội nghị ở Hà Nội hôm 26 tháng 12. Báo chí Việt Nam đưa tin hội nghị đã tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hệ thống tuyên giáo là công cụ của Đảng Cộng sản có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục đảng viên và người dân về các chính sách và hoạt động của Đảng và chính quyền. Một báo cáo cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương 94 có một nhóm chuyên gia đã tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu diễn biến hòa bình, phương thức đấu tranh có tính đa dạng, bước đầu tận dụng được lợi thế của mạng Internet và mạng xã hội. Ban Chỉ đạo Trung ương 94 là tên ngắn gọn của Ban Chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Quân ủy Trung ương thuộc Quân đội Việt Nam. Diễn biến hòa bình là thuật ngữ chính quyền Việt Nam dùng để nói về âm mưu của những lực lượng thù địch tìm cách xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho Việt Nam đi theo chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào đế quốc. Chính quyền Việt Nam cũng coi việc các nhà hoạt động vì dân chủ viết và đăng trên Internet các bài phản biện hay chỉ trích các chính sách hoạt động của chính quyền là một phần của diễn biến hòa bình. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói với VOA từ Hà Nội về lý do chính quyền phải lập lực lượng tuyên giáo trên mạng.
Không hẳn là do họ thấy phía dân chủ mạnh thì họ sợ đâu, mà là cái nguyên tắc chung của công an, ngành công an và dân giáo Việt Nam, tức là không bao giờ để cho một tia lửa bùng lên ngọn lửa. Mọi hiện tượng ngoài kiểm soát là họ không thích, họ khó chịu, họ muốn kiểm soát, họ dùng từ là quản lý.
Chị Trang cũng là một blogger viết về chính trị nổi tiếng ở Việt Nam và từng là nhà báo, cho biết không phải đến gần đây chính quyền mới chống diễn biến hòa bình trên mạng mà họ đã làm từ cách đây trên 10 năm. Nhà hoạt động điểm lại là từ những năm 2005-2006, giới tuyên giáo và công an mạng đã truy tìm các blogger về chính trị có nhiều ảnh hưởng như Cô Gái Đồ Long hay Only You. Năm 2009, khi trang web Bauxite Việt Nam ra đời, chỉ trích chính sách của nhà nước về việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên và nhiều vấn đề khác, chị Trang cho hay là theo nguồn tin riêng của chị, công an đã trả tiền cho nhiều người, trong đó có các nhà báo, để viết bài đấu lại bauxit Việt Nam. Một động thái đáng chú ý nữa là hồi năm 2013, ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội, nói đã xây dựng lực lượng dư luận viên và phóng viên bấm nút để kịp thời phản ứng với các bài viết phản biện trên mạng. Hiện nay, chị Trang chỉ ra là có một nhóm với tên gọi là Tổ Ngàn Lai, được cho là những người chuyên viết bài trên mạng ủng hộ chính quyền. Về cuộc đấu trên mạng, giữa một bên là bộ máy tuyên giáo có tổ chức chặt chẽ, còn một bên là những tiếng nói của những người thúc đẩy cho dân chủ khá đông đảo. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đưa ra nhận xét.
Năm tháng vừa gần đây, nó càng ngày càng mạnh hơn, không chỉ trên các blog, mà trên Facebook, có lẽ rồi sẽ cũng sửa trên Twitter và nhiều nguồn khác. Họ đấu tranh chống các Facebooker trên thực tế số. Tôi không thấy đi quan lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng số lượng người like Facebooker ủng hộ chế độ đó nhiều, cũng họ không thấy nhìn. Nhưng mà số lượng người like Facebooker như là Trang Lê hay là Cô Gái Đồ Long hay là Sư Lê Công Định cũng nhiều hơn thế. Tôi nghĩ rằng là ảnh hưởng ở đôi bên là có lẽ cái dân chủ vẫn hơn.
Theo các con số thống kê khác nhau được báo chí Việt Nam đưa tin, tính đến hết năm 2015, tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 52% dân số, tương đương với hơn 49 triệu người. Việt Nam đứng thứ 22 trên thế giới về tỷ lệ dân số sử dụng mạng xã hội với mức 31%, trong đó Facebook là mạng xã hội được sử dụng thông dụng nhất. Hồi năm 2015, Facebook nói có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội này ở Việt Nam, đồng nghĩa với hơn 1/3 dân số có một tài khoản Facebook. Bất mãn về vấn đề nhân sự là nguyên nhân của vụ nổ súng làm chết 3 quan chức tỉnh Yên Bái hồi tháng 8. Theo báo chí Việt Nam, hôm 26 tháng 12, Công an tỉnh Yên Bái đã họp báo cho biết kết quả cuộc điều tra vụ nổ súng hôm 18 tháng 8. Trong vụ này, Công an xác định một người đàn ông tên là Đỗ Cường Minh đã bắn chết 2 quan chức hàng đầu của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái. Ông Đỗ Cường Minh là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm. Người ta cho là ông Minh đã tự sát sau khi bắn chết 2 quan chức. Công an Yên Bái nói họ đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm là ông Đỗ Cường Minh đã chết. Họ nhận định rằng bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dẫn đến việc ông Minh bắn chết hai ông Cường và Tuấn. Công an nói động cơ gây án của ông Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Các tin tức trước đây cho biết ông Đỗ Cường Minh dự kiến được bố trí giữ chức phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm sau khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm. Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho hay công an thu giữ trong phòng ông Tuấn một chiếc cặp bên trong có 50 triệu đồng, két sắt bên trong có 100.000 đô la Mỹ, 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn chưa rõ giá trị. Bình luận về các thông tin từ cuộc họp báo, luật sư Trần Quốc Thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:
"Không có ai nghe mà cái người mà đi xác nhận đó là có phản ứng gì, thì làm sao một cái nỗi bức xúc mà đến giờ phải giết người, giết cả hai người mà không bộc lộ ra để mọi người biết, thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là không bình thường với một cái quan hệ xã hội. Một cái quan hệ thứ hai nữa là bỏ ra trong tủ sắt của ông chủ tịch hội đồng nhân dân. Thì ông nói tổ chức tính dưới là có trên 100.000 đô la mà bảo rằng tiền đó là tiền do gia đình tách cướp giữa như năm. Nghe nó cũng hơi kiên cường. Nếu có được khả năng điều tra thì điều tra tới tách cướp thì sao. Thế còn lương thì tôi biết rằng đơn có mấy người đó thì cỡ trên 10 triệu một chút. Không biết có nguồn thu nào mà để số tiền như thế là trên 100.000 đô la, tức là trên 2 tỷ. Thì số tiền so với Việt Nam là số tiền cũng khá lớn.
Ông Peter Navarro, một kinh tế gia có quan điểm chống Trung Quốc, đã được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Tòa Bạch Ốc hôm 21 tháng 12. Ông Navarro là đồng tác giả của cuốn sách Chết dưới tay Trung Quốc, có nội dung chỉ trích các chính sách của Trung Quốc, từ thao túng tiền tệ cho đến các sản phẩm tiêu dùng độc hại chết người. Trong lời tựa của bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách, ông Navarro kêu gọi người xem giúp bảo vệ nước Mỹ và gia đình của mình bằng cách không mua hàng sản xuất từ Trung Quốc. Việt Nam cũng từng có một làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc từ giữa năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 của họ vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi thay đổi hình đại diện như biểu tượng tẩy chay hàng Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore chia sẻ quan điểm trên trang Facebook cá nhân rằng nhiều khả năng chính quyền Trump sẽ tiến hành phản công trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Ông Hiệp nhận định Trung Quốc chắc chắn là lạnh gáy rồi, Việt Nam thì có lẽ nên vừa mừng vừa lo. Theo logic chống Trung Quốc đó của Trump hay Navarro, thì có lẽ TPP vẫn còn có hy vọng, dù dưới một hình hài khác so với hiện nay. Ngoài ra, Trung Quốc mất thị phần ở Mỹ thì có thể các nước khác, bao gồm Việt Nam, sẽ có cơ hội. Còn về tổng thể, Mỹ cứng rắn về kinh tế với Trung Quốc thì cũng là một chỉ dấu, báo hiệu Mỹ cũng sẽ cứng rắn trên các mặt trận khác. Nhận định với VOA về việc Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào nếu xảy ra cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ cho biết.
Tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ảnh hưởng, mà nó có cái ảnh hưởng lợi chứ nó không có phải ảnh hưởng bất lợi đối với lại Việt Nam. Tức là nếu mà nước Việt Nam đó nó mà vì đến cái quyền lợi của mình đó là chấp nhận một số những cái biện pháp cải cách đó thì có thể rằng là thoát ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc về cả kinh tế lẫn an ninh vào Trung Quốc.
Ông Trump từng cáo buộc Việt Nam đánh cắp việc làm của người Mỹ và nhận xét TPP sẽ buộc công nhân Mỹ phải trực tiếp cạnh tranh với công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất trên thế giới. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng, trong chiến dịch tranh cử, cả ông Trump lẫn bà Clinton đều nêu lên những bất lợi của Hiệp ước TPP.
Một trong những cái bất lợi của Hiệp ước TPP đó là tức là nó giúp cho các cái nước nghèo, một cái nước nghèo nhất đó mà có lợi nhiều nhất trong 12 nước mà tham gia vào TPP chính là Việt Nam. Thì ông nêu lên cái đó như là một ví dụ, nhưng mà báo chí thì chỉ có tập trung vào cái đó không thôi. Nhưng mà ngoài Việt Nam, ông cũng đả kích luôn cả trường hợp Ấn Độ hoặc là Mexico vân vân, và đả kích trường hợp Trung Quốc. Thành ra tôi không cho rằng là ông ấy tập trung vào có cái mối thù hay là mối bực bội với Việt Nam. Thực sự Việt Nam đó là con mắt mũi so với cái tình hình kinh tế của Mỹ. Không phải vì cái lý do đó mà lại có cái đối sách đặc biệt gọi là bất lợi cho Việt Nam. Cái đối sách cứng rắn đó là cho Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là nó lại là cái điều nó có lợi cho Việt Nam.
Ông Nghĩa cho biết thêm, nếu Việt Nam có thể cải thiện được xuất xứ hàng hóa trong chu trình cung cấp, ví dụ như mua nguyên vật liệu của Trung Quốc và sản xuất với giá trị gia tăng rất thấp để bán sang Mỹ, mà việc này có thể sẽ bị ngăn chặn, thì vẫn có hy vọng thành công trên thị trường Mỹ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói, ông Peter Navarro là một trong những người đầu tiên nói lên những bất toàn của hệ thống thương mại tự do trên thế giới, khiến cho nước Mỹ bị thiệt hại. Do đó, Việc ông Trump đề cử ông Navarro đứng đầu Hội đồng Thương mại cho thấy chính sách thay đổi của nước Mỹ trên toàn thế giới trong các quan hệ thương mại. Theo phân tích của kinh tế gia này, ông Navarro là người đã theo dõi tình hình Trung Quốc từ lâu và đã nhận ra những bất lợi đối với nước Mỹ. Vì vậy, khi có những người như ông Navarro tham gia vào hệ thống quyền lực và ban tham mưu nội các của ông Trump, thì có thể Mỹ sẽ có chính sách dứt khoát hơn đối với Trung Quốc. Nhưng quan trọng nhất là ý chí có quan hệ cứng rắn hơn với Trung Quốc xuất phát từ ông Donald Trump chứ không phải từ ông Peter Navarro.